Đức Phật. Và chúng ta nghe tiếp Phật pháp. Phật pháp khai mở cái bí mật ra. Cái bí mật đó là chính là cái sự thật của cái đời sống của con người. Nên lúc Đức Phật thấy cuộc đời nó khổ đau, Đức Phật nên đi tìm cái thoát khổ. Cuối cùng thì Ngài giác ngộ. Giác ngộ là thấy ra, nhận ra được. Thì mình thấy rằng là như vậy đó, thì Đức Phật thấy một điều trước khi lúc Ngài còn là Thái tử, cũng là con người như mình ấy, tất cả cái suy nghĩ, cái nhận định thì nó giống như mình, cũng thấy có cái tôi, có cái thân, cũng thấy mọi người, cũng có thấy có cha mẹ, anh em, cũng thấy có tất cả những cái sung sướng hay gì. Nhưng mà Đức Phật nhận ra điều mà cũng là nó của chung hết, đó là dù sung sướng dù sao đi nữa thì cũng sinh ra mới có. Có cái thân này, có cái mạng sống, rồi nó cũng đi đến cái chỗ tử, và nó trải qua cái già, cái bệnh. Thì Đức Phật lúc giờ thì sướng hơn mọi người, nhưng mà thấy cái đó nó giống như mọi người. Cho nên nó cũng là một cái chung của tất cả mọi người. Rồi Đức Phật cũng giờ làm sao thoát cái khổ đó. Thấy Thái tử thấy là mình có tất cả những cái sướng ở trong cuộc đời, nhưng mà có một cái khổ chung với mọi người, đó là sinh lão bệnh tử. Bây giờ nếu thoát được cái đó nữa đó, thì mới quả thực là không còn cái khổ gì nữa. Cho nên nó rất là đơn giản như vậy. Thì thế mà Đức Phật xuất ra. Đấy, xuất ra thì đâu là cái chỗ mà thoát được sinh lão bệnh tử đó. Thì giờ đây thì mình cũng thấy là Đức Phật tu thiền định, rồi Đức Phật cũng không thấy là thoát được sinh lão bệnh tử. Thì mình nhận xét như vậy, mình thấy ngày nay nếu hỏi mọi người chúng ta nghĩ tu là gì thì ai cũng nói là chắc là mình nói tụng kinh niệm Phật là nó còn yếu, mình nói phải tu thiền định, tọa thiền này nọ đó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng Đức Phật chứng đắc thiền định rồi Đức Phật bỏ. Đức Phật nói không phải là con đường giải thoát. Đức Phật thấy nó không phải là giải thoát và sinh lão bệnh tử. Cho nên ở đây mình biết là có tu, có thần lực, có thần thông gì nữa, tất cả những người đó cũng đều phải chết. Cho nên Đức Phật thấy nó không phải là cái chỗ thoát. Thế Đức Phật mới đi tu khổ hành. Thì lúc đó người ta tu thì nó có mấy cái đó. Một là tu thiền định, hai là tu hành thân xác của mình. Ai cũng cảm thấy kính trọng những cái người đó. Nhưng mà Đức Phật không có đi tu để cho người ta kính trọng. Đức Phật đi xuất gia là để tìm con đường thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Có cách nào thoát không? Có chỗ thoát không? Cho nên khi mà Đức Phật thấy rằng là khổ hành là sai lầm, thì Đức Phật bỏ luôn cả cái khổ hạnh đó. Bây giờ mình mới thấy những hành động gì sống trong cuộc đời này. Nhận xét thì thấy rằng là một là ngoài đời làm ăn là sung sướng, thì cái chỗ mà tột đỉnh của sung sướng là uy quyền, giàu có, vua chúa, thì Đức Phật có thể nắm cái đó trong tay rồi, bỏ nó, thấy nó không có phải là cái chỗ thoát khổ. Bây giờ bỏ đó còn gì đó, thì còn cái tu hành. Con đường ngược lại bỏ hết thì đi tu hành như vậy, tu cái gì? Thì nó có thiền định. Thiền định thì nó gọi là nó làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó thì tâm nó thanh tịnh thì nó đạt được cái an lạc. Trong tâm nó an lạc cuối cùng nó không cần những cái bên ngoài để nó an nữa. Cho nên các vị sa môn họ sống trong rừng, họ không cần quần áo ấm, họ không cần có nhà cửa ấm, họ không cần là phải bảo vệ cái mạng sống của mình đối với thú dữ, thú rừng, họ không sợ, họ an lên lắm. Thì Đức Phật thấy cũng vẫn sinh lão bệnh tử. Đấy là Đức Phật còn gì nữa trong cái tu đó, nó có một cái thật là an. Cái thứ hai nữa là an một cách khác, một cách hành khổ cái thân mình. Các vị tu thiền định thì cũng gọi là ăn uống rất đạm bạc. Người ta thường nói trong kinh, thường nói là uống nước suối, ăn rễ cây ở trong rừng, rồi sống chung với thú dữ đó mà không sợ hãi, là tu tập. Ở bên trong tâm nó trụ vào chỗ nó thoát ra khỏi cái đời sống này, những cái tham lam của đời sống. Nhưng mà rõ ràng thì Đức Phật thấy không phải chỗ giải thoát. Thì bây giờ nó còn lại cái là hành hạ cái thân mình. Tại sao thân mình đó là cái, tại sao phải hành cái thân mình? Thì mình biết là mình bị trói buộc vào trong cái cuộc sống này, cho nên mình khởi lên tất cả những cái ham muốn. Mà mình trói bằng cách nào? Trói bằng mắt của mình, bằng tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình, thân của mình. Trói mắt, trói vào những cái cảnh đẹp. Bằng tai là những cái lời tâu tung hô vạn tuế này nọ. Trói cái mũi của mình lúc nào cũng ngửi mùi thơm, trong cung điện, hoàng cung lúc nào cũng thơm ấy. Trói cái lưỡi của mình vào những cái vị ăn ngon. Cứ như vậy mà cái tâm nó bị trói buộc, vì nó lệ thuộc vào cái thân. Cái thân thì bao giờ cũng được mát mẻ. Người ta thường nói là lúc Đức Phật làm thái tử là vua cha xây trong ba cung điện, tùy theo mùa mà ở. Mùa nóng thì có cung điện này là mát, mùa lạnh có cung điện ấm vậy đó. Mùa xuân mùa gì vừa phải ấy, có cung điện để hưởng. Nhưng mà cái đó là để cho cái thân, cuối cùng cái ý của mình được thỏa mãn. Thì khi mà như vậy thì nó bị trói buộc. Cho nên các nhà tu khổ hành á, họ thấy rằng là cái chỗ gốc á, cái gốc mà nó trói buộc này, nó là cái thân xác này, cho nên nhất định chống lại nó, cho nên nó thành là khổ hạnh, nhất định chống. Nên Đức Phật tu khổ hạnh là không ăn. Ăn là một cái hưởng của con người, và nó nuôi dưỡng cái thân này, và cái thân này nó lại đi tìm những cái nó ham hưởng, cho nên nó mới bị trói vào trong cái khổ đau. Nó mới bị đưa vào cái tái sinh một cái sân khác nữa. Cho nên chính vì vậy mà những người tu khổ hành, người ta hành cái thân xác này, bắt nó phải chịu đựng tất cả một cái mà khổ. Thì Đức Phật tu không ăn, rồi cõi trời mới nói là như vậy sẽ chết. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà không chịu ăn thì cõi trời sẽ nhét thức ăn của cõi trời vào trong lỗ chân lông. Thì Đức Phật lúc đó người ta kêu là Bồ Tát ấy. Thì lúc xuất gia rồi đó, trước khi thành Phật, thì lúc đó Bồ Tát nghĩ là như vậy thì không có được, nó không có đúng ý mình, cho nên Bồ Tát mới chịu ăn. Nhưng mà ăn một ngày chừng hạt mè, hạt gạo thôi. Cho nên lúc cuộc nó chỉ còn có xương mới ra. Ở trong kinh diễn tả là lúc mà Bồ Tát tự thấy cái thân mình ở dưới dòng sông, dưới nhìn nó phản chiếu lên, tưởng là con quỷ, tưởng là có một con quỷ ở dưới nước đó. Rồi sau đó yếu quá, nó không còn sức, không còn gì nữa, nó chỉ có ngồi một chỗ vậy, không ăn rồi nín thở để xem rằng là mình khắc phục cái thân xác này, cái đòi hỏi thân xác này, rồi nó có cái chỗ giải thoát hay không. Nhưng mà rốt cuộc thì Bồ Tát thấy rằng là cái pháp môn này vô dụng, vô ích, và không có cái gì là đúng hết, cho nên mới bỏ đi. Ăn trở lại, mình mới nghe chuyện là có cái cô gái chăn bò đó, cô cúng dường cháo sữa Bồ Tát, ăn trở lại hồi phục. Sau một bữa ăn thôi là nó hồi phục trở lại như xưa. Rồi Bồ Tát bỏ đi. Cho nên những cái vị tu khổ hành nó mới nói là cái hành giả này nó thối thất, nó quay trở về với hưởng thụ, nó quay trở về với lại cái đi tìm kiếm cái ham muốn. Nó tu như vậy nó thối thất. Đó là nhóm của năm ngày Kiều Trần Như á. Về sau này lúc Đức Phật giác ngộ, Đức Phật trở lại đó, các vị đó cũng nói với nhau đừng có tiếp đón, đừng có chào hỏi, đừng có dùng tất cả những cái gọi là lịch sự của cái người tu hành đối với cái kẻ thối thất đó. Mình biết là vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật tiến đến gần thì tự nhiên tất cả đều phải ra chào đón. Thì biết là đó là trước khi giác ngộ thì Đức Phật giống như mình, rồi bỏ cái hưởng thụ rồi đi tìm đạo. Rồi cũng bây giờ tất cả chúng ta đây khi mà bỏ đi tu thì mình cũng nghĩ vậy. Tu thiền định được ra thì đôi khi mình niệm Phật này nó cũng là để định tâm. Mình tụng kinh như vậy cũng là một cách đó, để cho tâm mình từ từ nó lắng đọng xuống. Đó thì mình biết là vậy. Còn ngoài ra thì mình cũng nghĩ tu một cái là mình cũng phải hành hạ cái thân xác của mình, khắc khổ, kham khổ. Cho nên như vậy đó là những cái nghĩa tu hành. Thì bây giờ mình thấy là Đức Phật, Bồ Tát thấy là nó đều không đúng hết, nó đều không đưa lại cái con đường giải thoát. Thì mình biết sao. Rồi cuối cùng này đến cây Bồ Đề và giác ngộ. Cho nên cái giác ngộ là cái con đường giải thoát. Thì giờ mình không hiểu giác ngộ là gì hết. Cho nên sau này thì nhất là trong cái giáo lý của Đại Thừa, mình ở đây là có duyên với Đại Thừa. Giáo lý Đại Thừa mới nói, khai mở, phân tích cho mình biết cái giác ngộ nó như thế nào. Giác ngộ là giác ngộ cái gì chẳng hạn vậy. Thì đến khi giác ngộ thì mình thấy Đức Phật mới thấy là đạt đến cái con đường giải thoát. Thì giải thoát là giải thoát phải sinh lão bệnh tử, nhưng mà mình thấy cuối đời thì Đức Phật cũng già, và Đức Phật mất, tức là nhập niết bàn. Cho nên mình biết rõ là cái giải thoát nó như thế nào. Trong kinh có nói rằng là lúc mà Đức Phật sắp sửa nhập niết bàn, Đức Phật nói, ngài A Nan nói, bây giờ cái thân của ta đó, tất cả trong người của ta nó cũng đều đau nhức, nó giống như một cái cỗ xe mà đã cũ kỹ ghê lắm rồi, đinh ốc thì của nó muốn long rồi. Cho nên là mình thấy trong kinh đều nói lên Đức Phật già. Rồi trong lúc đó Đức Phật cũng có nhiều cái bệnh nó tới, rồi Đức Phật tự chữa lấy và tiếp tục đi nói pháp. Cuối cùng Đức Phật tuyên thuyết là nhập niết bàn, tức là ra đi. Thì mình thấy vậy, Phật tìm ra được cái chỗ giải thoát sinh lão bệnh tử mình đâu thấy đâu. Cho nên cái đó nó dường như là một cái bí mật. Nhưng mà trong kinh pháp, nếu mà mình nghe kinh, mình nghe pháp, mình tư duy, nó mở dần ra, nó mở, nó có như chìa khóa, nó mở ra cái kho tàng bí mật của sự giải thoát. Nên giờ trở lại vấn đề thì mình thấy rằng là hôm qua mình nghe đó, nói về vấn đề sinh tử, bây giờ mình mới tiếp tục. Thì tại sao mình sinh, tại sao mình tử? Thì có sinh là phải có tử. Rồi mình đặt vấn đề là trước khi sinh thì mình là cái gì, sau khi tử thì nó là cái gì. Rồi sinh cái sinh của mình trước khi sinh Đức Phật nói á, mình nghe nhắc lại á, là nó là cái đời quá khứ của mình. Đời quá khứ nó chấm dứt thì nó có cái đời hiện tại. Mà tại sao đời quá khứ nó chấm dứt là nó không chấm dứt luôn? Bởi vì nó có cái nghiệp của mình. Cho nên cái đời nó chấm dứt nhưng mà cái nghiệp nó tiếp tục. Nó làm, nó đưa mình đến cái kết quả của nó. Nghiệp là nhân, nó đưa đến một cái kết quả, chính là cái đời sống hiện tại. Nó sinh ra một cái quả, có nghĩa là nó đưa mình sinh ra cái đời sống hiện tại. Cái đời sống hiện tại nó lại tiếp tục, đến lúc nó mất thì cái nghiệp nó cứ còn, cho nên nó đưa sinh ra đời sau nữa, cho nên nó mới có đời sau. Thì cái nghiệp nó là nhân, nó sẽ làm cho mình hiện ra một cái quả, là một cái đời sống tương lai, kiếp sau. Cho nên nó có ba đời. Thì mình nói là cái sinh của đời này nó là do đời trước. Đời trước nó từ đâu ra thì nó lại đời trước nữa, nó mất đi, rồi nó lại là cái nghiệp và cái nhân, nó lại sinh ra cái đời trước. Cái đời trước mất nó sinh ra cái đời này, cái đời này mất nó sinh ra đời sau. Thì đời sau mà mất đi, chết đi thì nó vẫn còn cái nghiệp, nó sinh ra đời sau nữa. Thì cái sinh với lại cái tử như vậy nó không cùng tận, nó không có lúc đầu, nó không có lúc kết thúc. Trừ trường hợp của những bậc A-la-hán là kết thúc được cái sự sinh, cho nên không còn tử nữa, là các vị đó chấm dứt cái nghiệp, là cái nhân. Cho nên mình bắt đầu mình nghe nhiều cái bí mật là mình có cái nghiệp, mình có sự sinh tử, cái đời sống của mình nó còn tiếp tục, mà gốc của nó là cái nghiệp. Mà mình cũng biết luôn là một cái bí mật của các vị giải thoát, đó là giải quyết cái nghiệp đó đi, không để cho tạo nghiệp nữa. Hôm qua mình cũng nghe là nghiệp nó có ba chỗ là thân, khẩu, ý phát sinh ra. Nên từ ba nghiệp đó mà mình trôi lăn ở trong sinh tử. Nên ở đây mình tóm được một cách như vậy. Trong đó mình cũng biết rằng là nghiệp là do chính mình tạo ra. Đó là cũng là một cái bí mật nữa. Xưa nay mình nghĩ chắc có ông trời sinh ra mình, sinh ra tất cả mọi người. Nó không phải. Cái bí mật sinh ra này nó không phải là từ nơi ông trời, mà nó từ chính nghiệp của mình trong đời trước. Nên giờ mình bắt đầu mình theo dõi tiếp. Thì mình nói nghiệp là gì đó. Thì hôm qua mình cũng nói là thực ra là mình thấy có một cái ngã, có một cái tôi nó làm chủ, nó tạo nghiệp. Nhưng mà rốt cuộc thì cái tôi đó, cái ngã đó là mình khám phá ra cái bí mật của nó, cũng do nơi Đức Phật khai phá ra. Cái ngã một vậy nó không có, mà cái tôi của mình ấy, một cái tôi của mình nó chỉ là một cái tôi ấy, nó dựa trên cái đời sống gồm có thân tâm và cảnh này nó cứ chuyển biến nó không cùng tận. Cho nên cái tôi của mình nó là một cái tôi, nó luôn luôn nó lưu chuyển, chứ không có một cái tôi mà trước sau không có động, không có chuyển, không có biến khác. Mà nó có một cái tôi là nó luôn luôn nó thay đổi. Cái tôi hồi nhỏ nó khác, cái tôi lớn nó khác, cái tôi già nó khác, cái tôi lúc sinh ra nó khác, cái tôi lúc chết đi nó khác. Chứ nó không có một cái tôi mà không bao giờ thay đổi là một. Cho nên từ đó là chỗ giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật nói là cái bí mật, tại vì tất cả chư thiên cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả người phàm cho đến ngoại đạo đều thấy có một cái tôi không thay đổi. Bây giờ Đức Phật thấy ra cái bí mật của nó như một bóng ma thôi, nó không thật có. Mà cái tôi mà mình thấy là mình có, nó không phải là một cái tôi mà không bao giờ thay đổi hết, trước sau như một, mà cái tôi nó là một cái gì luôn luôn biến chuyển. Thế cho nên người ta thường nghĩ là thì tôi làm thiện, rồi tôi làm ác, thì rồi khi mà chết đi thì tôi, cái tôi làm thiện, tôi làm ác, cái tôi đó nó vẫn là nó vẫn có mặt để nó đi sang đời sau. Rồi nếu nó làm thiện thì cái tôi đó, nó sẽ hưởng cái thiện đó. À, cái tôi ác thì nó sẽ chịu cái quả báo trừng phạt của nó. Thì mình nghĩ là có một cái tôi nó thường hằng, nó không thay đổi như vậy. Thì giờ mình biết là Đức Phật nói là, mình nói là ngoại đạo họ nói là phải có một cái tôi như thế thì nó mới có nhân quả, thấy không? Thì mình nghe ai thấy có lý hết. Tôi là cái chủ của cái hành động, mình bố thí nó phải có một cái tôi là cái chủ của cái bố thí, nó làm cái chuyện bố thí nó làm chủ hết, rồi cái tôi đó đời sau nó đời sau nó được hưởng, cái tôi đó nó không có thay đổi. Đó. Thì chứ còn ai đi tái sinh, ai vào đời sau để hưởng hay chịu quả báo, cho nên phải có một cái tôi như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói không có cái tôi đó, nếu có cái tôi đó nó không có quả báo nữa. Bởi vì cái tôi mà mình nghĩ nó không có đổi thay, cho nên cái tâm của mình á, mình nghĩ ha, nó lạ lắm. Bây giờ mình nói kể chuyện đi, kể chuyện hồi nhỏ làm sao. Thế mình sẽ bảo ô trời, hồi nhỏ tôi ham ăn lắm, mà ham ăn lắm mà nghịch phá ghê lắm. Tôi là quậy ghê lắm là lớn lên rồi cũng còn quậy hơn nữa, rồi cái tôi đi học rồi này nọ mới không chịu đi học, trốn học rồi gì mới học, mới ở lại lớp rồi mới bị đánh đòn này nọ, rồi mới thấy làm khổ cha mẹ, cho nên tôi mới cố gắng tôi học, tôi thay đổi. Thì thấy rõ ràng là tôi thay đổi ha. Thế là lớn học, càng học thì từ từ càng thấy thích rồi. Cái học giỏi ra, học giỏi ra, từ từ như vậy nó lớn dần, cái học xong cái đi làm cái thì mình kể chuyện nó thay đổi vô cùng. Mình thấy rõ ràng là một cái mặt ngoài đó, nó luôn luôn nó biến đổi, nó sai khác nhau vô cùng. Hồi nhỏ khác, lớn lên tính tình nó khác, lớn nữa cái đi học xong đi làm cái tính tình nó khác, xong rồi là lập gia đình này nọ. Cái tôi lúc đầu là con, lúc nào cũng là con, gặp ai thì cũng là cháu hoặc con. Cái tôi về sau này nó là cha, cuối cùng cái tôi sau này nó là ông nội. Cái tôi nó thay đổi như vậy mà tại sao mình thấy nó chỉ là một thôi? Mình thấy có một người là tôi thôi, chứ nó đâu có, nếu nó thay đổi thì nó phải khác ghê lắm. Mình đâu có thấy cái tôi nó khác gì đâu. Tất cả mấy cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó là một cái tôi thôi. Mà cái tôi nó không có khác bao giờ hết. Cho nên giờ cái nào đúng cái nào sai đây. Mà thấy là tất cả mọi người trên đời này, từ cái người ta ngu dốt nhất cho đến cái người bác học thông minh nhất, từ cái người ăn xin ăn mày nghèo khổ nhất cho đến cái người giàu có nhất, từ cái người mà nghĩa là cái gì cũng bệnh hoạn yếu đuối ấy, cho đến cái người làm vua chúa khỏe mạnh ghê lắm, lên đến cho đến cõi trời mà xuống tận đến địa ngục, tất cả đều thấy cái tôi nó là như vậy hết. Chỉ có mình khi nào mình đến với đạo Phật ấy, thì mình mới nghe nói là cái tôi nó không có. Thì nghĩ coi, dù là bác học đi chăng nữa, dù giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng thấy cái tôi nó y như mình thấy. Cho nên hình như cái tôi nó có hai mặt. Một cái là nó thay đổi vô cùng, và một mặt khác của nó là nó không có thay đổi gì hết. Thì giờ đó mình nói là Đức Phật nói mình là sao? Đức Phật sẽ nói là cái thật của cái tôi của mình là cái thay đổi, còn cái mặt mà không thay đổi gì hết đó là một cái mê lầm của mình, nó kêu là vô minh chấp ngã. Mà nó quan trọng lắm, mà viết như vậy. Nó chính là cái quyết định là tại vì cái chỗ mà mình, tâm thức của mình á, nó thấy có một cái tôi á, bất biến như vậy. Nó bị vào cái vô minh, mà từ cái chỗ đó nó bị khổ đau. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật thấy té ra là mình thấy đời nó khổ đau là bởi vì mình chấp một cái ngã, chấp một cái tôi thường hằng có thật ở trong đó. Mà thực sự ra nó là không có một cái gì mà nó thường hằng, tất cả nó vô thường, nó biến chuyển. Mà mình thấy ở trong đó có một cái có thật. Cái chỗ mà thấy đó là một cái vọng tưởng, một cái sai. Từ cái chỗ mà thấy có thật rồi mới bám, để bám vào trong những cái vô thường đó, của thân, của tâm, của cảnh đó. Mình muốn giữ nó mãi, nhưng mà sự thật thì nó cứ tiếp tục, nó thay đổi. Cho nên mình sợ, mình sợ hãi. Cho nên đôi khi mình làm ác nữa để mình giữ nó lại, để mình cảm thấy là mình khỏi sợ, là do cái tâm thức nó thấy có một cái tôi như vậy. Mà bằng chứng mà Đức Phật thấy rất đúng là khi mà các vị đệ tử của Đức Phật A-la-hán đó, mà khi nghe cái pháp đó ra, chứng ra được cái vô ngã đó là giải thoát hết. Mà không phải giải thoát là khỏi cái sinh lão bệnh tử, mà còn chứng đắc thần thông đủ thứ hết đó. Cho nên cái chìa khóa nằm chỗ đó. Khi mà Đức Phật và các cái đệ tử thánh của Đức Phật chưa giác ngộ, cái tâm giống y như mình. Cho nên ở trong cái tâm thức của mình nó có một cái bí mật của sự giải thoát, an lạc, niết bàn. Thành ra Đức Phật thấy ra cái chỗ thoát khổ nó nằm ngay ở trong cái tâm thức của mình, giữa các cảnh, giữa các pháp như vậy. Cho nên nó là một cái bí ẩn, nó ngay tại đây mà không thấy. Về sau này các tổ thiền mới thường nói cái chỗ đó. Các tổ thiền đôi khi dạy cho đệ tử nói là suốt ngày ông là Phật mà ông không có thấy ông là Phật. Ông đi, ông nhìn, ông nghe, tất cả cái gì nó đều là chỗ giải thoát. Ông đều không thấy à, nó là chỗ giải thoát. Ông đi cầu ở đâu? Ví dụ vị đệ tử hỏi làm sao để con giải thoát ra được khỏi ba cõi, thì các tổ thiền trả lời ai chói ông? Tức là muốn cho mình tỉnh ngộ ra đó, tại mình thấy là ở trong cái đời sống này là cõi dục, có cái tôi của mình trong đó, mình thấy cái tôi mình á nó bị trói buộc ở trong đó, nhưng mà làm gì có cái đó đâu. Cho nên sau này Đức Phật thuyết đại thừa đứng không, như là tâm kinh mình tụng thuyết về bát nhã, là nói về cái chân lý nó nằm ngay ở nơi đây. Cho nên mình không thấy thì mình bị một cái chướng che, mà khi nào mình muốn thấy thì nó phải vào cái trạng thái như là mình tỉnh dậy, tức là giác ngộ, như là mình ngủ ác mộng rồi mình tỉnh dậy, cái thế là nó không có cái gì hết. Nhưng mà ở trong cơn mơ mình thấy nó có hết. Nên đó là một điều mà kinh Phật Đại Thừa mới nói là ai cũng là Phật, ai cũng có thể giác ngộ hết. Bởi vì cái chân lý giải thoát đó, và nó nằm ngay nơi mình, mà mình không thấy ra thì tự nhiên tất cả cái đời sống của mình nó trở thành là luân hồi khổ đau. Nên giờ đây mình biết là theo đạo Phật, theo Đức Phật thì nó có như vậy. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe kỹ những cái điều ngược. Thì khi mà mình không có giác ngộ á, thì cái tâm của mình nó thấy có một cái tôi trong đó, và tự nhiên là nó sẽ có một cái hành động là để nó bảo vệ cho cái tôi đó. Mình nhớ là cái tôi mình có thể nói nó có hai mặt. Cái mặt của nó là vô thường, một cái mặt đó nó thấy là nó có thật, Một cái vô thường thì Đức Phật sẽ giải thích cho mình, một cái gì nó vô thường á, không bao giờ nó có thật. Cho nên cái tôi của mình á, vốn nó không có thật, nhưng mà mình thấy nó có thật, cho nên mình phải giữ nó. Tại vì nó vô thường cho nên luôn luôn nó mất, luôn luôn nó mất. Cho nên mình phải giữ nó, Nó vậy đó, mình giữ nó thì mình thấy nó là có thật. Cho nên cái vô thường á, nó làm cho mình cảm thấy một cái là mình bất an. Cái vô thường nó hiện ra nơi cái thân của mình là cái già, cái bệnh và đến cái chết. Thì đôi khi mình già thì mình bệnh thì mình cũng cảm thấy như là mình sắp mất đi. Cái tâm mà chấp ngã của mình đó, nó thấy là nó sắp mất đi. Cái thân nó không muốn như vậy, ví dụ nó mất đi cái sức khỏe. Đấy, cho nên nó phải giữ gìn lấy. Cho nên nó thấy sợ, giữ gìn mà trong một cái tâm lo âu. Rồi cho đến ngai vàng, tiền bạc, nó cũng như vậy. Mình cảm thấy làm vua, làm chúa gì đó, thì hay làm chức vị gì cao đó, mình cũng thấy là mình có thể bị mất đi. Mất đi, không có gì nó thường hết. Mà mình luôn luôn mình thấy có một cái tôi thường, và cái tôi đó nó dựa trên những cái vô thường thì nó sống. Cho nên nó phải làm sao nó giữ lại được, nó đừng để cái vô thường nó làm cho thành mất. Cho nên ở trong một cái tâm trạng như vậy đó, con người thấy không bao giờ thấy vui được. Và khi người ta có quyền rồi đó thì người ta muốn nắm cái quyền nó hoài. Và để nắm giữ cái quyền hành của người ta hoài thì người ta phải tiêu diệt những cái kẻ nào mà nó muốn cạnh tranh. Cho nên trong đạo Phật nói là chính vì chấp cái ngã đó mà nó mới sinh ra nghiệp. Mà chính vì sinh ra nghiệp như vậy á, cho nên không bao giờ nó chấm dứt cái đời sau được hết. Nghiệp nó là nhân, cho nên phát sinh ra quả. Cho nên ở đây á, thì mình nhận định thêm về hai mặt á, thì mình rất dễ thấy. Thế là một mặt giải thoát, một mặt đời. Còn nếu mình chỉ nói một mặt thôi đôi khi thấy nó khó. Nên giờ mình biết là té ra là cái cuộc sống luân hồi của mình ấy, cái tâm thức của mình ấy, Đức Phật giác ngộ ra, Đức Phật thấy là chính tất cả chúng sinh ấy, đều có cái khả năng giải thoát. Nó nằm ngay ở nơi cái chỗ tâm. Đó là cái tâm nó tỉnh ngộ. Một khi mà mình thấy tất cả cái đời sống, cái có của mình nó hiện ra, mình kêu là người phàm, mình thấy Đức Phật nói là nó tiếp tục luân hồi ấy, là cái gốc của nó từ cái chỗ vô minh chấp ngã mà nó thành ra cái đời sống bất cùng tận đó. Cái đời sống nó tái sinh, tử rồi nó sinh, sinh rồi nó tử, mà nó thay đổi là nơi cái nghiệp hết. Cái nghiệp làm cho nó thay đổi. Nếu cái nghiệp của mình tốt thì nó sẽ thay đổi, đời sau nó thay đổi. Ví dụ đời này mình rất nghèo, nhưng mà dù nghèo mà vẫn sẵn sàng xả thí, chứ không phải nghèo mà là thủ giữ keo kiết. Người nghèo mà vẫn xả thí thì tự nhiên cái nghiệp thiện xả thí đó, đó đời sau nó làm mình sinh cõi trời giàu có, dù là con người cũng giàu có. Còn đời này mình giàu á, mà mình keo kiết á, mình thù giữ như là thù giữ kho tàng á, mình sợ mất á, mình không dám hết á, đời sau nó nghèo cùng. Cho nên cái nghiệp nó làm đổi thay, nó đổi thay cả cái tình trạng thân thể của mình xung quanh. Nhiều khi nó vào hẳn một cái thế giới khác của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay cõi trời nữa. Nó đổi thay đến mức như vậy, cái nghiệp nó làm đổi thay vậy. Do sự giác ngộ Đức Phật thấy ra hết. Cho nên chính vì vậy mà cái nghiệp là cái còn lại cuối cùng. Cái nghiệp là những cái mà nó hành động của mình, là những cái nhân hành động của mình nó sẽ tạo thành một cái kết quả. Cái kết quả đó nó sẽ xuất hiện ra, nó thành một cái đời sống. Tại sao mà nó phải có đời sau mình biết đấy đó. Ví dụ bây giờ mình rất là nghèo khổ, nhưng mà không bao giờ ăn cắp ăn trộm, mà có được cái gì đó, đói nhưng mà gặp người khác cũng đói, có thể chia sẻ, thì cái nghiệp đó của mình nó sẽ đưa mình lên cõi trời, thì nó phải đợi đời sau. Chứ làm sao mà cái đời hiện tại của mình nghèo cùng như vậy á, nó là một cái quả báo của một cái nhân đời trước. Bây giờ trong đời này mình tạo ra một cái nhân tốt thì nó phải có một cái quả của nó. Mà cái quả báo của cõi trời á, là nó ngay từ lúc sinh ra là nó đã không có một cái gì nghèo nữa hết, mà nó đã có tất cả những cái thân thể đẹp đẽ, cho nên nó đâu có thể ngay trong đời này được, cho nên nó phải có cái đời sau. Và cái đời sau nó phải rất là sai khác. À, cái tôi của mình là gì? Nó là cái tâm của mình. Tâm của mình đời này á, nghèo cùng, mình bị thất học. Tâm đời sau của mình á, sinh ra đời là đã có thiên nhãn, có thiên nhĩ, à, có những cái tai mắt của trời, có cái thấy được đời trước, là túc mệnh nữa. Cho nên cái tâm nó khác hẳn. Cho nên vì vậy á, cái tôi thật của mình á, nó truyền theo các pháp. Các pháp á, nó truyền theo nghiệp nhân quả, cho nên nó không có một cái tôi trước sau như một, mà nó có một cái tôi biến chuyển như vậy. Bây giờ mình thấy chỗ này bắt đầu chỗ khó hiểu của đạo Phật. Nhưng mà trước khi mình muốn, nghĩa là nghe pháp Phật khai mở trí huệ, thì mình phải tìm giáo lý của Phật. Tại giáo lý Phật rất khó, mình không có cái lòng tin là mình không có đi sâu vào được. Mình phải tin là Đức Phật nói chúng. Con điều là không phải nói tin Đức Phật nói chúng rồi là nó chấm dứt ở đó. Tin Đức Phật nói chúng là để tìm hiểu cho ra. Cho nên các tổ thiền mới nói là đại nghi là đại ngộ, tiểu nghi là tiểu ngộ. Tức là mình phải tin rồi mình bắt đầu nghi là thắc mắc, tin là ủa tại sao nó như vậy, tại sao nó vậy, tại sao nó như vậy, rồi Đức Phật sẽ trả lời, cái Phật pháp sẽ trả lời cho mình. Đó. Còn ngay cái lúc đầu mình nghe mình mà ô chắc không tin được thì nó rời ra ngoài luôn. Mình phải tin trước tiên mình mới bước vô. Thì khi mình bước vô đó, mình mới bắt đầu mình thắc mắc, mình hỏi, thì lúc bây giờ Phật pháp sẽ trả lời. Đó. Mình sẽ được đi sâu vào. Cho nên chính ở chỗ đó nó biết là Đức Phật là khai mở cho chúng sinh, các bậc tổ sư khai mở chỗ đó. Nên vì thế mình biết rằng là giờ mình nó trở lại vấn đề nghiệp là làm sao. Cái ngã nó đã là rất là một cái mình thấy khó khăn, khó hiểu, cái vô ngã đó. Nhưng mà mình nhận ra được là một cái ngã mà trước sau không đổi hết, nó phi lý lắm. Như vậy thì mình đâu có bị nhân quả gì đâu. Cái ngã đó nó là cái gì đây? Khi mà mình nói cái ngã, tôi lúc đó ngu lắm, tôi lúc đó học ngu lắm, cho nên tôi cố gắng sau này tôi học rất là giỏi, thì rõ ràng là cái tâm thức mà ngu dốt lúc đầu của mình là tôi, sau này cái tâm thức mà giỏi nó cũng là tôi. Mình thấy rõ điều vậy. Cho nên cái giỏi nó là tôi, cái ngu nó cũng là tôi, mà ngu với giỏi nó khác nhau. Cho nên nó không có một cái tôi, không có một cái tôi mà vừa là ngu vừa là giỏi được. Không có một cái như vậy được. Mà nó truyền theo các cái nghiệp của mình. Cũng do mình ra công, ra sức học hành, do cái nghiệp chăm chỉ đó của mình ấy, thì tự nhiên là nó truyền ra một cái kết quả. Rồi ở trong cái kết quả đó, cái tâm mình nó thấy có cái tôi ở trong nó. Rồi cái tâm mình nó mới cho cái tôi mà lúc này giỏi này, nó chính là cái tôi, nó cũng là cái tôi cái lúc mình còn ngu, nó cho là một. Cho nên đó là cái chỗ mà vô tri của mình. Thế nên giờ mình nhận xét là về nghiệp nữa, mình tại khái mình thấy cái tôi vậy, rồi mình nhận xét về nghiệp. Có một ông đó nhận xét trong một đời cho dễ thấy. Ông giết người, ông làm một điều ác, ông chôn cất kỹ lắm, giấu hết cái chuyện nó không ai biết. Sau đó thì ông hối hận, sau khi giết người ông hối hận. Rồi cái ông mới giết người, ông mới lấy cái tiền bạc người đó ông làm giàu, nhưng mà cái tâm thì nó hối hận, cho nên ông làm giàu thì ông bắt đầu ông bố thí, ông làm thiện, cho đến mức là ông thường đi chùa, đi chùa ông cầu siêu cho cái người mà ông giết, ông cũng sám hối. Thế đó, cuộc sống nó kéo dài cho đến 30 năm sau, rốt cuộc cảnh sát khám phá ra được, khám phá ra được cái chỗ chôn người, biết cái đó là cái người chết mà mất tích từ lâu, gia đình kia rốt cuộc cái gì nó tới, và rốt cuộc tìm ra thủ phạm là ông. Thì tôi kể chuyện này thì nó cũng gọi dựa theo một cái sự thật, nó cũng có nhiều chuyện nó cũng ngộ lắm, mình nghe mình thấy nó cũng lạ lắm, mình có thể tin nhiều cái. Ví dụ giờ thôi mình cũng nói cho nó vui vui, tôi đọc những cái tin mà bên Mỹ nó có cái điều rất là lạ. Có cái thằng bé đó, nó đến nhà bà nội nó chơi. Thì nó đến hoài, đến cuối tuần nó đến, một hôm nó leo trên cái gác xếp á, leo nó cái nó lục, đọc nó lục về trên nó. Nó mới có mấy cái rương cũ thì nó mở coi, nó tìm chơi thôi. Thế nó mới gặp một cái quyển nhật ký của ông nội nó để lại. Nó mở ra nó coi. Mà có vậy thôi, để cái chuyện nó tôi đọc cái tin nó đọc cũng lâu rồi, nghe cái chuyện nó thấy nó lạ. Cái nhỏ nó đọc cái ở trong cái nhật ký đó, thấy nhiều điều. Nó mới, rồi nó mới hỏi thăm bà nội nó. Nó bảo ông nó chết làm sao. Cái bà nội nó mới nói ông nó chết như vậy vậy, mà người ta nghi là ông nó bị ám sát chết, nhưng mà không có tìm ra được cái bằng chứng gì rõ rệt đối với ai hết. Cái thằng nhỏ đó nó coi giống cái quyển nhật ký của nó, mà nó khám phá là thủ phạm. Cho nên mình thấy có nhiều chuyện rất là lạ. Nếu mà nhìn theo đạo Phật đó, thì là đôi khi là cái ông nội sinh lại là nó. Trong đạo Phật là mình thấy cái gì, những cái chuyện mà con người ta trong đời sống này, người ta dính líu với nhau nó, rồi ân oán này nó dính với nhau với chùm, đôi khi nó ra cái đời sau á, nó cũng kéo nhau theo đó. Có nhiều cái cảnh nó như vậy, ở trong nó như thế. Cho nên mình biết rằng là những cái việc thì mình kể ai chuyện, thì bây giờ cái chuyện mà cái người mà giết người xong rồi rất là hối hận và làm lành, làm những điều thiện, thì bây giờ nếu mình nói, hôm qua mình nói rằng là khi mình làm một điều ác, một cái người làm điều ác họ giết người xong, cái lúc họ chết đi, cái nghiệp giết người nó còn lại là nó còn như thế nào, mình đặt câu hỏi nó còn ra làm sao. Bây giờ mà đến lúc chết rồi mình đặt câu hỏi như vậy, bây giờ mình không cần phải đợi lúc chết, cái người còn sống nói là chuyện như vậy đó, ông giết người xong rồi bao nhiêu năm trời hối hận, ông còn cầu siêu người mất nữa, ông làm thiện nữa, cuối cùng cảnh sát tìm ra và bắt. Thì ông muốn giết người, cái lúc ông giết người thì ông cũng làm bằng thân của ông, bằng tay của ông, giết người xong cái hành động thân nghiệp nó chấm dứt, cái ý nghiệp mà giết người ấy, nó cũng chấm dứt, nó còn truyền qua cái hối hận nữa. Cho nên cái nghiệp ấy, nó nằm ở quá khứ rồi, từ đó trở đi á là cái nghiệp của ông ấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của ông ấy, là nghiệp tốt. Hối hận là nó làm thiện, là nó bố thí, là nó cầu siêu, là nó vậy đó, thì toàn là nghiệp tốt hết. Cái nghiệp kia, ví dụ mình nói nó là 30 năm trước chẳng hạn vậy, thì nó chấm dứt rồi, làm xong là không còn nữa. Thì tại sao bây giờ cảnh sát hay đến bắt Ông cũng nhận tội, và mọi người nghe xong cũng nói đúng, đây là thủ phạm. Nếu mà cái nghiệp đó nó không còn á, thì làm sao mà bắt ông được? Nếu mà mình theo cái hành động của thân khẩu ý á, nó chấm dứt rồi, cái mình cho là nghiệp đó nó không còn nữa, thì tại sao rốt cuộc vẫn bị bắt? Nó phải còn chứ. Một cái nhân á, nó phải còn chứ, thì nó mới có quả chứ. Cho nên giờ mình nhìn ha, thì lấy một cái hạt giống, giờ một hạt đậu xanh ha, đó, mình cho nó xuống đất, hạt đậu xanh nó tốt, nó là nhân. Đó, cái hạt đậu xanh nó có thể nó tròn tròn mà nó màu xanh, cái bắt đầu cái nó chuyển chuyển cái nó nảy mầm, nó nảy mầm cái nó mất cái hình dáng tròn, nó mất cái màu xanh đó. Cái mình cho là hạt đậu xanh là nhân, nhân như vậy là không còn nữa. Mình chỉ nhìn cái tướng bên ngoài thì cái màu xanh á, với cái tròn của nó giống như là thân, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Và cái lúc mà nó ở trong cái hình tướng nó như là ý nghiệp. Thế bây giờ cái nó chấm dứt cái đó, mà thực ra nó chuyển sang cái mầm để nó lên cây đó, nó lên cây và nó sẽ ra quả đó, chẳng hạn như vậy. Thì mình cho là nghiệp nó chấm dứt rồi, nhưng mà cái mầm á, nó từ đâu ra? Nó từ cái lực nghiệp á, nó từ cái lực nhân á, của cái hạt đậu xanh á, nó ra. Nó đâu có từ chỗ nào khác ra đâu. Và khi nó ra, ví dụ nó lên nó thành cái cọng giá, thì tất cả cái cọng giá đó nó từ trong cái hạt nó ra. Cho nên cái hạt mầm nó đó, cái lực mà sinh, cái lực mà là nhân của nó để sinh ra cái quả đó, nó tiếp tục nó có mặt cho đến khi cái quả xuất hiện. Nên vì vậy trong Phật pháp mới nói là khi mình làm một cái hành động thiện ác xong đối với người khác, qua mình học đó, rồi cái nghiệp mà nó phải đối với người khác với cái tâm ý thiện ác, nó mới thành cái là nghiệp mà có quả báo. Còn cái nghiệp mà mình chỉ giúp cho mình thôi, như ăn uống cho thân mình thôi đó, thì nó không có quả báo ở đời sau, nó không có thành đời sau. Cho nên mình biết là như vậy. Cho nên giờ nếu mình làm nghiệp thiện, nghiệp ác á, thì khi mình làm xong á, là nó thành cái nhân, và nó bắt đầu nó phát triển. Mình đi đâu, mình ở đâu, là cái nhân nó có mặt ở trong cái thân với cái tâm của mình, nó không mất. Trong đạo Phật nói là mình chỉ có một cái cách mà có thể xóa được cái nghiệp, cái nhân đó, đó là cái cách sám hối. Nhưng mà mình phải sám, nó tùy cái tội nặng nhẹ nữa. Nếu cái tội sát nhân là một cái tội nặng, một cái nghiệp nặng, thì mình sám đến đâu chưa chắc nó hết, nó bớt nhưng mà không có hết, cái quả nó phải ra. Cho nên người ta nói thiên bất dung gian, ông trời ấy, người ta nghĩ đó là một cái luật công bình của trời. Người ta kêu là ông trời không có dung chứa cái kẻ ác, kẻ gian. Cho nên dù là một cái việc gì che giấu đến đâu, việc xấu ấy, đến lúc quả báo nó vẫn ra. Cho nên những cái đó của thế gian ấy, thì giống với lại điều Đức Phật nói, nhân quả. Cho nên là trong cái đời sống này mình đã thấy rõ qua bao nhiêu năm mà đổi thay tính tình mình, nhưng mà rõ ràng là cái lực của cái nghiệp ác đó nó vẫn tiếp tục nó có mặt. Nó có mặt ngay trong những cái tâm tính thay đổi của mình à, nó vẫn có mặt ở đó. Để khi mà cảnh sát đến mà anh là kẻ tội phạm như vậy, thì cái ông nó cũng là cái người cũng hối hận rồi. Cho nên khi mà cảnh sát hỏi cái chấp nhận liền, đúng, tôi là cái người giết người, chứ không cần phải cung khai nhiều hết. Cho nên mình biết rằng là thực sự là vậy, là cái nghiệp nó còn, vẫn còn có mặt ở trong cái tâm thức và cái thân của cái vị đó, còn tiếp tục cho đến khi quả báo nó ra. Thì là tự nhiên cái quả báo nó có cái tính chất nó chiêu cảm, nó làm cho tự nhiên là cảnh sát khám phá ra người nhà nó đi tìm bao lâu nay, rồi giờ khám phá ra, rồi tự nhiên có những dấu chứng, rồi tự nhiên là cứ từ từ nó đi tới. nó cứ những cái yếu tố đó nó là những cái duyên đó, nó quy dần về cái nhân đó, cũng như là đất này, nước này, phân này, cái từ nó quy về cái nhân đó, nó kéo về chỗ cái nhân, nó làm cho cái nhân ra quả. Nó là một cái luật tự nhiên của đời sống con người với nhau. Nên mình biết là nếu bây giờ mà cái người đó họ che giấu rất kỹ cho đến cuối đời, tức là họ thủ tiêu hết tất cả cái xác đi, cho nên không có cảnh sát nào có thể biết rằng cái gì để điều tra nữa, thì họ có thể sống đến suốt đời cho đến lúc lâm chung. Lúc lâm chung á, cái nghiệp đó nó đi đến tận lúc lâm chung. Cái nghiệp đó nó bảo nó còn có là nó phải ra quả. Cho nên vào lúc lâm chung nó xuất hiện. Mà đời này ông là tránh được, nhưng mà đời sau phải chịu quả báo. Không cần cảnh sát điều tra, không cần phải bị bỏ tù, cái nghiệp nó kéo xuống địa ngục. Nhân quả nó như vậy. Cho nên đó là cái nghiệp mà nó còn lại sau cái chữ chết. Nghiệp Đức Phật nói nó tạo ra rồi, nó có một cái lực nhân, mình không có nhìn thấy nó vô hình. Cho nên Đức Phật Phật Pháp dùng cái chữ là vô biểu. Biểu là hiện ra bên ngoài. Cái sự giết người của cái ông nó giết xong rồi, cái ý nó thỏa mãn rồi, thân khẩu ý nó chấm dứt, nhưng cái nguyệt nó còn tiếp tục mà nó không nhìn thấy nó. Thì chính vì vậy mình biết rằng là ở trong cái tâm thức của mình nó tàng trữ, nó tàng chứa rất nhiều những cái nghiệp vừa thiện này, ác này, sai khác nhau ở trong tâm của mình. Đến cái lúc mà mình mất một đời này á, cái quả báo hiện đời á, nó chấm dứt, những cái nghiệp đó nó vẫn còn hết. Cho nên những nghiệp đó là những cái lực đó, nó kéo mình đi tái sinh. Thì giờ mình biết là kéo đi thì cái nghiệp ác á, thì nó giao cảm với lại địa ngục, lại quỷ súc sinh. Cái nghiệp thiện đó thì nó giao cảm với cõi trời, cảm ứng với nhau. Những cái nghiệp đó nó sẽ kéo. Thì lúc đó thì mình là một cái thân trung hữu, mình là một cái thân bằng tâm thức, bằng nghiệp thức, chứ không phải là một cái thân xác vật chất như vậy. Ở trong cái trạng thái của trung hữu là sau khi chết, thì mà mọi người có thể kêu là hồn hay là đó, hồn ma gì đó, nhưng mà không, đạo Phật phân tích nhiều chuyện, nhiều trường hợp. Đây là cái trường hợp trung hữu. Thì cái trung hữu nó sẽ có nhiều cái áp lực đẩy nó đến những cái chỗ sinh. Để nghiệp ác thì đẩy nó đến tam ác đạo, nghiệp thiện thì đẩy nó đến cõi trời người. Mà trung hữu nó không có biết nó phải đi đường nào hết á, nó chỉ biết là nó phải, nó có một cái áp lực. Cái áp lực nó hiện ra, cái áp lực của nhân đó, nó hiện ra thành là có nhiều người theo đuổi mình để mà bắt, để mà hành hạ mình, và mưa gió và thú dữ làm cho mình phải chạy. Cái chạy ở đó, cái áp lực đằng sau đó, nó là những cái nhân mình tạo làm cho mình chạy, là chạy đến những cái chỗ mình sinh, chỗ quả báo. Cho nên cái tình trạng của trung hữu sau khi chết là như vậy. Thì chính vì vậy nếu mà mình có một cái tôi không bao giờ thay đổi thì mình không bị rơi vào những cái tình trạng như vậy. Nhưng mà mình không có một cái tôi đó, mà tôi của mình nó tùy theo cái nghiệp nó biến hiện làm sao, cái tôi nó theo như vậy. Lúc nào cái nghiệp của mình còn ăn chơi ham vui thì cái tôi nó thành cái người lười biếng và có đôi khi du côn như kề. Khi nào cái mình có một cái duyên, mình đổi cái ý, cái tôi của mình nó chăm chỉ đi học thì tự nhiên mình thành cái tôi nó trở thành cái học sinh rồi. Cái tôi nó tùy theo cái chuyển biến nó, chứ nó không có một cái tôi nó thật. Bây giờ mình nghe thì mình vẫn thấy là có thể nói là vậy thì tôi như thế là như thế nào. Thì giờ đó mình lại mượn cái chỗ của đạo. Bây giờ tất cả quý vị Phật tử đây đó, Nếu mà mình nghe theo Phật pháp, mình bắt đầu mình tin rồi, mà ở đời trước mà mình có nhiều cái thiện căn á, cái tam bảo á, thì cái chỗ mà mình tin nghe cái pháp vô ngã của Đức Phật á, nếu mà mình có thể ở trong bất cứ một trường hợp nào mình thấy ra là vô ngã đó, là nó mình tỉnh ngộ, giác ngộ ở ngay trong trung hữu, cái lúc mà mình bị các áp lực nó chạy, mà nếu mà mình thấy ra nó vô ngã một cái đó, tự nhiên nó chuyển hết. Bởi vì tâm mình nó cứ chấp cái ngã, cho nên cái cảnh nó cứ tiếp tục nó áp lực vào mình. Nhưng mà khi mà thấy nó vô ngã một cái đó, tự nhiên nó tan biến hết, nó như là tỉnh mộng. Cho nên nó có nhiều những cái ở trong kinh Phật nói, nhiều trường hợp mà cái chỗ mà Phật cứu độ chúng ta đó là cái chỗ đó, đó chỗ chân lý của mình, nhưng mà mình không nhìn thấy chân lý. Thế cho nên khi mình là một cái người nghèo khổ, mình rất là buồn phiền, mình phải đi ăn mày ăn xin, rồi mình phải cầu cạnh, mình thấy người ta khinh bỉ mình thấy nhiều cảnh á, sống khổ thì rất buồn phiền. Nhưng mà nếu mình nghe cái pháp của Phật, mình tỉnh ngộ ra là cái ăn mày, cái ăn xin, cái nghèo khổ nó không có một cái ngã ở trong đó, tự nhiên nó tỉnh ngộ và tự nhiên là trở thành thánh. Nên là pháp của Phật đó là nó như vậy. Mình nghĩ là chắc mình phải tu lâu lâu lắm, nhưng mà không phải. Nhưng mà chính vì cái chân lý nó khó quá, mà đôi khi Đức Phật phải cho mình phương tiện. Và nếu mình đang giàu có, làm vua chúa này nọ, nó hưởng thụ, mình thấy rất khoan khoái đó, mà tự nhiên là mình nghe pháp Phật, mình thấy là nó không có một cái ngã có thật ở trong cái hưởng thụ đó, là mình cũng giác ngộ. Và tất cả những cái cảnh hưởng thụ nó không có trói buộc mình được nữa. Nên giờ mình biết là Đức Phật cứu độ chúng sinh một cách trực tiếp đến. Nếu ai có đủ những cái nhân duyên thì nhiều đời, người đó có thể ở trong bất cứ cái cảnh nào, một người đang làm thiện, một người đang làm ác, mà hai người như vậy mà đều giác ngộ ra, một người tiến đến để giết người giác ngộ là không có ngã gì trong đó, không có tôi trong đó, người đó buông ra ra liền và thành thánh liền. Cái người mà đang đi bố thí vậy đó, mà giác ngộ ra là không có cái tôi nào bố thí thật sự ở trong đó hết, tự nhiên người đó tỉnh ngộ liền, người đó sẽ thấy là cái bố thí vẫn nằm ở trong huyễn mộng. Và cái chỗ mà mình giác ngộ đó, nó mới chân thật giải thoát. Cho nên đó là cái chân lý mà Đức Phật chứng, chân lý đó nó đưa lại cái sự giải thoát sinh lão bệnh tử ngay ở nơi chính thân tâm của mình. Nhưng mà giờ đây cái pháp đó, nó khó hiểu, nó thâm sâu, cho nên đôi khi mình nghe mình thấy chưa phải là cái lúc mà để mình tư duy, mình theo, mình còn rất nhiều cái chuyện nó ràng buộc. Cho nên Đức Phật phải có một cái phương tiện cho mình từ từ. Chỉ miễn rằng là mình tiếp tục mình theo, mình theo con đường của Phật pháp, thì lúc bây giờ mình sẽ có cơ hội ở ngay trong đời này để giác ngộ, hoặc trong nhiều đời sau, hoặc ngay đời sau. Cho nên nó phải có một cái phương tiện giữ mình ở trong cái con đường giác ngộ đó. Cho nên mình trở thành Phật tử, ngay cái áo tràng của mình cũng là một phương tiện. Nó vậy đó. Ngay tất cả mọi cái tụng niệm mình, ngay tất cả cái dòng tim, cái cúng dường của mình, tất cả nó là những cái phương tiện mà dù mình có kéo dài cái đời sống luân hồi của mình chưa đi chỗ giác ngộ giải thoát, mình những cái phương tiện này mà đời sau mình rất là thoải mái, đời sau mình rất là an lạc như đời này. Mình sinh ra đời mình cũng có thế lực, mình không bị ai ăn hiếp, đầu óc của mình nó trong sáng, cũng không có ai khinh. Mình có tất cả những cái để mình sống an trong cái đời sống luân hồi. Cho nên cái phương tiện của Đức Phật đó, nó vừa giúp mình đi theo đạo, mà nó vừa mang lại cho mình những cái an lạc trong cái lúc chưa giác ngộ. Nên đó là mình biết là đó là cái tất cả những cái pháp của Phật đó, là mục tiêu là như vậy. Nên mình tóm lại thì mình nhận được cái Phật pháp để mà người Phật tử mình thấy rõ, mình vừa nhận được cái chỗ giải thoát cái chỗ thành thánh, mình vừa nhận định cái đời sống phàm, thì mình đối chiếu hai cái thì mình sẽ thấy rõ ra cái nghĩa của Phật pháp. Thì đó mình biết là thực sự là mình còn sẽ còn tiếp tục nghe về cái nghiệp nữa. Thì tóm lại hôm nay ấy, thì mình biết là nghiệp không mất. Đức Phật nói một câu á, dù là lên rừng hay xuống biển, vào tận hang sâu, đi đến cái nơi cùng tận nào chăng nữa, nghiệp nó đều không mất. Thế mà nhân duyên mà đến đầy đủ đó là quả báo nó xuất hiện được. Cho nên mình làm xong rồi, mình thấy rõ ràng thân khẩu ý mình làm xong rồi, nhưng mà nó không mất, nó vô hình mà nó không mất. Và cái tương lai của mình á, luôn luôn là những cái quả báo của những cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ. Ngoài ra nó không có một cái gì khác ngoài cái đó hết. Cho nên chính vì vậy Đức Phật khuyên mình nên làm lành lánh giữ cho nhiều. Mình cái kho thiện của mình nó phải nhiều. Đó thì mình sống một đời này cho đến bao giờ giác ngộ, sống cuộc đống vậy mình mới an tâm. Nó là như vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem